Trong khi cái ta ảo tưởng nỗ lực thúc đẩy tiến trình hoàn thiện tiểu ngã trở thành đại ngã bằng con đường hình thành tư tưởng, luận thuyết và các phương pháp, kỹ thuật tu luyện để đạt được sở tri và sở đắc. Nhưng sở tri chỉ dung bồi tà kiến và sở đắc chỉ củng cố tham ái. Thì tánh biết luôn soi sáng để điều chỉnh nhận thức sai lầm bằng tri kiến thanh tịnh hay trí tuệ tỉnh giác. Do đó, trong thiền Vipassana, Đức Phật nhấn mạnh đến yếu tố tỉnh giác để giúp thiền giả hóa giải những sai lầm của sở tri chướng và phiền não chướng. Điều chỉnh tà kiến. Tà kiến là những quan niệm sai lầm hay chủ trương lệch lạc về chính mình, cuộc đời, hoàn cảnh xung quanh, vũ trụ vạn vật. Ví dụ, thuyết thường ngã, định mệnh, duy thần. Không có nhân quả nghiệp báo, mọi hiện tượng đều ngẫu nhiên. Chủ trương hạnh phúc tùy thuộc vào điều kiện vật chất hoặc do thần linh ban thưởng, vân vân. Những quan niệm võ đoán này, dù xuất phát từ niềm tin cá nhân hay tập thể, một dân tộc hay cả nhân loại, thì cuối cùng vẫn sẽ đưa đến hậu quả khổ đau bất hạnh. Chỉ có người thấy biết trong sáng, tự mình chứng nghiệm sự thật khách quan mới có thể điều chỉnh được những tà kiến cố chấp này. Phá vỡ định kiến. Định kiến hay thành kiến là những quan điểm phán đoán hoặc kết luận cố chấp, bảo thủ, một chiều, không chịu xét lại, thay đổi hay sửa sai. Ví dụ như trọng nam khinh nữ, phân biệt giai cấp, kỳ thị chủng tộc, vân vân. Định kiến ngăn cản sự sáng tạo, sự tiến hóa, làm trở ngại cho nhận thức khách quan, trung thực. Chỉ có trí tuệ tỉnh giác giúp bạn thấy biết chân thực bản chất thực tại, thì bạn mới có thể chấm dứt được những thành kiến cố chấp nguy hại này. Thoát khỏi hoài nghi. Hoạt động của lý trí thường đi đôi với hoài nghi, phân vân, do dự, lưỡng lự, bất quyết, vân vân. Nghi ngờ một điều gì đó chưa hẳn là hoài nghi, chỉ vì chưa kiểm chứng nên chưa xác định mà thôi. Nghi ngờ là một thái độ sáng suốt, tự tin, trong khi tâm trạng phân vân, lưỡng lự, mập mờ, thiếu dứt khoát, thiếu tự tin trong thực tại mới là hoài nghi. Chính hoài nghi đi đôi với suy mê làm tâm bạn phân tán, suy yếu, không có khả năng quyết định hay chú tâm. Nhờ sự chú tâm lắng nghe, quan sát khách quan mà sự thấy biết được trong sáng, tự tin và thoát khỏi tâm trạng hoài nghi bất định này. Vượt qua sự hạn hẹp của ý niệm, ngôn từ và biểu tượng. Con người sáng chế ra khái niệm ngôn ngữ và biểu tượng đem lại rất nhiều tiện ích, nhất là trong lĩnh vực truyền đạt tư tưởng. Tuy nhiên, bản chất của những khái niệm này là tương đối, khiếm khuyết, mâu thuẫn, bất nhất và dễ gây hiểu lầm. Vì vậy, chúng chỉ có thể cung cấp những kiến thức cục bộ, phiến diện và thiếu chính xác. Qua đó, dĩ nhiên không thể thấy biết sự thật một cách trung thực và toàn diện được. Sự thật chỉ được hiển bày khi thấy biết trong sáng, không bị che lấp bởi quan niệm nào. Hóa giải những chướng ngại tiềm ẩn bên trong. Đức Phật gọi những chướng ngại này là những phiền não ngủ ngầm, anusaya, nằm sâu lắng trong tiềm thức, chẳng hạn như tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, đố kỵ, ganh ghét, cố chấp, vân vân, vượt ngoài hoạt động của ý thức. Chỉ có trí tuệ tỉnh giác mới thâm nhập vào tận tiềm thức để hóa giải những chướng ngại tiềm ẩn và di tế này. Hỏi: theo con được biết, trực giác giác quan có thể là ảo giác nên vẫn sai lầm. Ví dụ, nhìn chỗ hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường chéo, chúng ta thì dường như cự ly ở đó rộng hơn, nhưng thực tế thì số đo vẫn bằng nhau. Như vậy, thấy biết qua trực giác giác quan đâu đáng tin cậy? Đáp: đúng vậy, trực giác giác quan dĩ nhiên có thể bị đánh lừa bởi ảo giác. Nhưng đúng sai của ảo giác chưa thành vấn đề. Chỉ khi rơi vào khái niệm Banyati, ngôn từ Nama, vọng tâm Chitta Vipalasa, vọng kiến Ditthi Vipalasa mới chính là ảo tưởng, cái sai nguy hại của vô minh Avijja. Nhưng trực giác trong chánh niệm tỉnh giác là tuệ giác hay trí tuệ lại là sự thấy biết trực tiếp vượt ngoài ý niệm, không thể bị chi phối bởi bất kỳ phán đoán kết luận nào, chẳng hạn như khái niệm đúng sai, xấu đẹp, thiện ác, vân vân. Khi bạn nói hai đường thẳng, đường chéo, giao nhau, cự ly, rộng hẹp, số đo, vân vân, tất cả đều dựa trên những khái niệm, ý tưởng và ngôn từ, phải không? Đó không còn là trực giác giác quan thuần túy nữa, mà đã trở thành kiến thức quy ước rồi. Ảo giác của trực giác giác quan không ảnh hưởng gì đến tuệ giác được đề cập trong thiền tuệ Vipassana. Hỏi: chỉ với thấy biết trực tiếp như thầy nói mà không lo liệu gì cho những kế hoạch tương lai, thì làm thế nào có thể thực hiện được những dự án đòi hỏi nhiều sự cân nhắc và tính toán cẩn thận trước được? Đáp: đó là băn khoăn của rất nhiều người. Ngày nay, rõ ràng là trước khi bạn thực hiện một dự án nào, cần phải có những kế hoạch khả thi. Tất nhiên, không thể loại bỏ sự cân nhắc tính toán và những khái niệm cần thiết ra ngoài mọi sinh hoạt đời sống. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có đủ tầm nhìn khách quan, trong sáng và trực tiếp để nhận ra những thực kiện của vấn đề, mà chỉ dựa trên những tư tưởng khái niệm để suy luận, thì liệu chúng ta có thể cân nhắc tính toán một cách chính xác, khả thi không? Khái niệm chỉ có giá trị khi nó minh họa cho thực kiện hay phản ánh trung thực tính chất sự kiện. Nhưng khi khái niệm là ý tưởng chủ quan, thiếu xác thực, thì sẽ trở thành chướng ngại cho việc hình thành những dự án khả thi. Đó là lý do tại sao nhiều kế hoạch có vẻ logic, trên thực tế không thực hiện được. Vì vậy, mọi cân nhắc tính toán cần phải dựa trên sự quan sát thận trọng và trực tiếp những sự kiện để thấy biết rõ ràng thực chất của chúng. Nếu không thì mọi tính toán chỉ là ảo vọng, quan tưởng. Tóm lại, thấy biết trực tiếp và trong sáng là yếu tố cốt lõi của mọi dự án khả thi. Hỏi: trong tu tập cần phải hoàn thành từng bước như giữ giới luật cho thân khẩu được thanh tịnh, rồi phải hành trì thiền định cho tâm được an lạc, cuối cùng mới hành thiền tuệ để chứng đắc đạo quả và niết bàn. Như vậy, cần phải chuẩn bị những bước đầu tu tập trong giới luật, thiền định thật nghiêm túc, rồi tu thiền quán mới có trí tuệ. Làm sao thầy nói chỉ thấy biết trong sáng tự nhiên bình thường thôi mà giác ngộ giải thoát được? Đáp: tu tập như vậy nếu không đúng hướng thì vẫn rơi vào lập trình rèn luyện để hoàn thiện tiểu ngã trở thành đại ngã của đạo Bà La Môn. Trong thời kỳ đầu, Đức Phật chưa chế định giới luật đã có rất nhiều vị giác ngộ giải thoát. Trước khi hoàn toàn giác ngộ, Đức Phật đã đắc thiền định cao nhất của các vị đạo sĩ, nhưng Ngài vẫn thấy đó chưa phải là yếu tố giác ngộ. Rồi Ngài khổ công rèn luyện 6 năm trong khổ hạnh cũng không đem lại kết quả nào. Cuối cùng, Ngài nhớ lại thuở ấu thơ được ẵm bồng theo vua cha đi làm lễ hạ điền, với tâm bình thường trong sáng tự nhiên của trẻ thơ. Ngài thấy mọi việc diễn ra trong buổi lễ hạ điền rất rõ ràng, nhưng vô tư, vô nhiễm, nên không hề có khổ đau phiền muộn gì cả. Ngày đêm đó, Ngài sử dụng tánh biết rỗng lặng trong sáng vốn sẵn có trong tâm thái an nhiên tự tại để thấu suốt tất cả bản chất của thân, thọ, tâm, pháp, và Ngài đã giác ngộ hoàn toàn. Nhờ phát hiện này mà từ khi Đức Phật giác ngộ mới có thiền Vipassana, lấy tánh biết vô ngã để thấy pháp vô ngã. Tánh biết vô ngã dùng có bản chất sáng suốt, định tĩnh, trong lành, gọi là giới định tuệ tự tánh. Sử dụng giới định tuệ tự tánh thể hiện qua tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác để thấy pháp được gọi là minh sát giới định tuệ. Chính những vị thánh trong thời kỳ đầu của giáo pháp Đức Phật có thể giác ngộ ngay được là nhờ giới định tuệ này. Về sau, tứ chúng ngày càng đông nên căn cơ trình độ cũng chênh lệch. Đức Phật phải tùy trình độ nhận thức của mỗi người mà ban hành giới định tuệ chế định. Qua giới định tuệ này, những người trình độ tầm thường có thể tu tập từng bước để buông bớt cái ta ảo tưởng, dọn đường cho giới định tuệ tự tánh minh sát pháp để thấy ra thực tánh. Nếu không thấy rõ mục đích của giới định tuệ chế định là diễn ly, ly tham, đoạn diệt bản ngã, vô minh ái dục, tức cái ta ảo tưởng tham sân si, thì không thể có an tịnh, chánh trí, giác ngộ niết bàn được. Hỏi: xin thầy cho một vài ví dụ cụ thể để chứng minh rằng không cần dụng công, chỉ cần sáng suốt vô tâm hơn là lo tính trước. Đáp: ngài Ananda cố gắng tu tập thiền quán để mong sớm đắc đạo quả A-la-hán, nhưng không thành công. Ngài buông ra và nằm xuống nghỉ ngơi thì ngay lúc đó liền đắc đạo quả A-la-hán. Trong môn cảm xạ học, người ta dùng một quả lắc nhạy cảm để thẩm tra một vài nghi vấn. Muốn có câu trả lời chính xác, người cầm quả lắc phải thật định tĩnh, sáng suốt và vô tâm, không suy tính, không phỏng đoán, vì sẽ làm cho quả lắc đưa ra câu trả lời sai. Đây là một môn khoa học có liên hệ đến sự nhận thức vượt ngoài khả năng phán đoán của lý trí. Có những vấn đề tưởng chừng như bạn không sao giải quyết được, càng suy nghĩ càng rối thêm. Nhưng khi bạn buông nó ra, ngủ một giấc thật ngon, rồi bỗng nhiên bạn lại thấy ra một giải pháp cực kỳ hoàn hảo. Cũng có lúc bạn cố nhớ tên một ai đó mãi không ra, nhưng khi thôi không cố gắng nữa thì bạn chợt nhớ lại một cách dễ dàng. Bạn thử xem xét trường hợp đơn giản sau đây. Bạn có một chùm những chìa khóa giống nhau của nhiều phòng. Thật khó khăn mỗi lần tìm một chìa nào đó, nên bạn đã dán số cho mỗi chìa để dễ tìm hơn. Vậy mà có lúc bạn ngạc nhiên khi vô tình lấy đúng chìa khóa bạn cần từ trong ví, chẳng mất công tìm tòi gì cả. Bởi vì chính trong khoảnh khắc bạn thật sự bình thản, tự nhiên và vô tâm, tâm bạn trở nên chính xác và bén nhạy với một khả năng cảm ứng thật kỳ diệu. Hỏi: trí tuệ cần được rèn luyện tu tập, nghĩa là phải trải qua học hỏi giáo lý, nghĩa là văn, suy ngẫm ý nghĩa, tức là tư, và khổ công hành thiền, tức là tu, thì mới có thể đắc 16 tầng tuệ. Làm sao buông ra cho tâm rỗng lặng mà trí tuệ tự soi chiếu được? Đáp: thực ra vì bị trói buộc bởi cái ta vô minh ái dục mà bạn quên mất khả năng trí tuệ vốn sẵn có tự nhiên. Vì vậy tâm bạn không còn bình lặng, trong sáng và hồn nhiên nữa. Vô minh biểu hiện qua si mê, tà kiến. Ái dục thể hiện qua tham lam, sân hận. Bao lâu còn bị ràng buộc vào những khuynh hướng tình cảm và lý trí này thì trí tuệ vẫn không thể biểu hiện tính rỗng lặng trong sáng của tánh biết tự nhiên. Vì vậy, buông những cản trở này chính là cách rèn luyện tốt nhất để phục hồi khả năng trí tuệ, trả tánh biết về với tình trạng chưa bị cái ta ảo tưởng che lấp. Tất nhiên, nếu không thể phát hiện được cái ta ảo tưởng để buông xuống, thì bạn đành phải trải qua phương án văn, tư, tu theo giới định tuệ, chế định để loại trừ bản ngã và phục hồi lại với định tuệ tự tánh thì mới giác ngộ giải thoát được. Hỏi: tỉnh giác là bản chất thấy biết xuất phát từ tánh biết trong sáng tự nhiên của tâm hay là do tu luyện mà có? Đáp: tâm citta được định nghĩa là có tánh chất biết pháp nên còn gọi là tánh biết jnanatta. Khi tâm hay tánh biết không bị cái ta ảo tưởng che lấp thì bản chất tự nhiên của nó chính là tỉnh giác sambhajanya. Từ Bali, sambhajanya gồm sam cộng bhajana, bhajanati được dịch là tuệ tri. Sam là nguyên dạng, bản nguyên, toàn diện, toàn bích, vân vân. Vậy sambhajanya có nghĩa là tuệ tri thực tánh bản nguyên của pháp, hay tánh biết nguyên dạng, tánh biết toàn bích. Cho nên từ Samputta cũng được dịch là toàn tri, toàn giác hay đẳng giác. Tánh chất tiềm giác này được biểu hiện qua trải nghiệm của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Gọi chung là kiến văn giác tri, Ditta, Sutta, Muta, Vinyata, hay gọi tắt là tri kiến, Jnana Dasana. Vậy tỉnh giác là thể tánh, còn tri kiến là tướng dụng của tâm. Cả hai thể hiện tánh tướng thể dụng của tánh biết. Tóm lại, tỉnh giác xuất phát từ tánh biết trong sáng tự nhiên sẵn có của tâm, nên không cần phải tu luyện để phát triển. Ngược lại, theo nguyên lý thiền Vipassana, tu chính là trở về sử dụng tỉnh giác soi chiếu bóng tối của cái ta ảo tưởng để trả pháp lại cho thực tánh bản nguyên của nó. Hỏi: thầy dạy tỉnh giác chính là tuệ tri toàn bích tự nhiên và sẵn có trong tánh biết. Vậy đó có phải là vô sư trí, căn bản trí, tánh giác hay bản giác diệu minh vân vân mà về sau các tông phái Phật giáo phát triển nói đến không? Đáp: tất nhiên, Phật giáo nguyên thủy hay Phật giáo phát triển đều nói đến tánh biết. Còn định nghĩa tánh biết như thế nào hay gọi tên gì thì tùy vào sự triển khai của từng tông phái. Nhưng quan trọng không phải là định nghĩa như thế nào hay sử dụng ngôn từ gì để gọi tên tánh biết ấy, mà chủ yếu là có thấy ra bản chất thật của nó để biết tùy nghi ứng dụng trong đời sống thực tế hàng ngày cho sự giác ngộ giải thoát hay không mà thôi. Vì sự tỉnh giác của tánh biết này thể hiện qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc và ý biết, nên Đức Phật dạy nguyên lý chánh niệm tỉnh giác đối với thực tại thân tâm cảnh hay thân thọ tâm pháp một cách vắn tắt cho Bahiya như sau: trong thấy của mắt chỉ là thấy, trong nghe của tai chỉ là nghe, trong xúc của mũi, lưỡi, thân chỉ là xúc, trong biết của ý chỉ là biết, vân vân. Không có ngươi, tức cái ta của Bahiya ở đó. Vừa nghe xong, lập tức Bahiya thấy ra cái ta chỉ là ảo tưởng. Trong thấy biết của căn môn đối với trần cảnh chỉ có tánh biết đang biết pháp vận hành mà thôi. Và ngay đó, Bahiya đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Hỏi: nếu tỉnh giác là bản chất tự nhiên sẵn có trong tánh biết, nghĩa là tâm, thì tỉnh giác ở mỗi người phải giống nhau. Nhưng trên thực tế, trình độ tỉnh giác ở mỗi người một khác, phải chăng do sự tu tập của mỗi người mà có? Đáp: điều này chúng ta đã nói rồi. Sự tỉnh giác của tánh biết giống như ánh sáng mặt trời, sở dĩ có khi mờ khi tỏ là do bị mây che, chứ không phải do ánh sáng khi tăng khi giảm. Mây che sự tỉnh giác chính là vọng tưởng tham sân si của cái ta. Vì vậy có tu tập nhưng không phải để phát triển tánh giác mà để thấy ra cái ta chỉ là ảo tưởng, hoàn toàn không có thật. Do mức độ che lấp của cái ta ảo tưởng mà tỉnh giác cũng thể hiện ở nhiều trình độ khác nhau. 1. Lợi ích tỉnh giác Sattaka Sampajanya. Chỉ tỉnh giác vì thấy khi tỉnh giác có đem lại lợi ích, hoặc vì thấy việc nào có lợi ích mới quan tâm tỉnh giác. 2. Thích hợp tỉnh giác Sapaya Sampajanya. Chỉ tỉnh giác trong những điều kiện thích hợp, hoặc chỉ tỉnh giác được đối với những đối tượng thích hợp mà thôi. 3. Tùy xứ tỉnh giác Gochara Sampajanya. Có thể tỉnh giác đối với mọi đối tượng, hoặc có khả năng tỉnh giác trong mọi hoàn cảnh. 4. Bất muội tỉnh giác Asammoha Sampajanya. Tâm tỉnh giác không còn bị che lấp, hoàn toàn trong sáng, dù có đối tượng hay không có đối tượng.